This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì Khôi Nguyên, hình như chúng ta lần này gặp nhau hơi thường phải không? Vừa mới gặp tuần trước, thì tuần trước chúng ta đang nói về cái cách mua quà, thì chắc Khôi Nguyên đã mua quà xong rồi theo đúng cái những cái cách mà chúng ta bàn luận là hôm trước phải không?
Dạ vâng. Trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như rằng là với xin chào cô Phương Nam. Đúng là tuần này chúng ta lại tiếp tục để mà trình bày, nhưng mà chắc rằng là mua quà thì cũng đã xong rồi, phải có một cái đề tài nào khác. Chứ nếu mà mua quà nữa thì giữa lúc kinh tế khó khăn thế này thì nó cũng hơi eo hẹp. Thế thì không biết rằng là trong cái tuần này đó chúng ta sẽ nói về đề tài nào đây cô Phương Nam?
Thì hôm nay để thay đổi không khí, thì mùa nào thức đó, chúng ta đã nói về Thanksgiving, chúng ta đã nói về Giáng sinh, về mua quà. Thì bây giờ mua quà thì cô Nguyên và quý vị đã có còn những mấy tuần nữa để mà thực hành những cái điều đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại một cái đề tài căn bản mà chắc là cũng xưa như trái đất, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng nhắc lại. Thì nhắc lại nó là một cái điều nhắc nhở thôi, để chúng ta cùng bàn với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái câu đúc kết cho cái cách hành xử của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nói về cái tâm lý của con người. Thì lại một câu tục ngữ, chúng ta hay go về những câu tục ngữ và chúng ta sẽ bàn luận về những cái câu tục ngữ đó. Thì được đằng chân, lân đằng đầu. Thì những người trẻ tuổi như Khôi Nguyên có biết cái câu này hay không?
Dạ vâng, biết chứ. Cái câu này đó là khi mà chúng ta nhún nhường quá thì chúng ta sẽ bị càng bị o ép mà thôi. Thì cái này người ta nói rằng là giống như rằng là được đằng chân lân đằng đầu, hoặc là được voi mà đòi tiên. Đó đúng
rồi,
không?
Đúng rồi, được đằng chân lân đằng đầu thì cái nghĩa đen của nó rất là tượng hình, đúng không? Được đằng chân tức là đằng chân tức là ở dưới chân đó. Lên đằng đầu tức là leo lên trên đầu ngồi luôn. Thành ra cái này nó chỉ, cái nghĩa đen nó là như vậy, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó có nghĩa là đừng có làm tới và không biết điều, đúng không? Đó, thì được đằng chân lân đằng đầu. Thì đó là cái thói thường của con người nói chung. Dù là vô tình hay cố ý, có những người cố ý, có những người vô tình thôi mà tự nhiên leo lên trên đầu hồi nào không biết. Thì ở đây là nó sẽ đưa đến những cái phức tạp của đời sống. Nó sẽ làm cho bao nhiêu những cái chuyện mà không vui xảy ra trong cái liên hệ của con người và con người, giữa cha con với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa chủ và người làm việc. Thì tất cả cái này nó đều áp dụng trong cái liên hệ của con người với con người, tất cả mọi liên hệ. Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta bàn đến, dĩ nhiên là chúng ta sẽ nhấn mạnh về cái liên hệ trong gia đình.
Nhưng mà ở đây Khôi Nguyên phải ngay lập tức hỏi cô Phương Nam liền, liệu chăng cái chuyện mà được đằng chân lân đằng đầu là nó vô ý chăng? Không.
Có không. Vô tình, có cố ý.
Nhưng mà chắc là trường hợp rất ít, tại vì hầu hết cái trường hợp mà cái rơi vô cái tình huống này là nó xảy ra liên tục từng ngày này qua ngày kia, rồi nó thành giống như một thói quen mà cái người đó người ta cố tình người ta áp đặt, tại vì thấy ô được mà mình được lân lên đằng đầu thì tại sao mình không làm.
Thì đó, thành ra là thật ra tất cả mọi cái vấn đề nó đều có hai khía cạnh. Nếu mà mình để cho người ta lên đằng đầu thì ta tội gì không lên
đó,
đúng không?
Bởi vậy
đó, thành ra là bây giờ cái điều chúng ta bàn ở đây là chúng ta đừng có để cho cái chuyện mà được đằng chân lên đằng đầu, thì cái đó cũng là một cái cách xử thế ở trong cuộc đời, trong tất cả mọi liên hệ, mà nó nếu chúng ta không để ý thì chúng ta vô tình vì cái sự hảo ý của chúng ta thôi. Thí dụ như là có những câu người ta nói là nếu mà mình càng nhân nhượng thì người khác càng lấn lướt. Là mình càng nhân nhượng tại sao? Đó là vì bởi vì mình có cái hảo ý, mình là cái người tốt, mình muốn nhân nhượng, mình muốn nhường để làm gì? Để mình có một cái ý là mình để có một cái sự dung hòa, để có một cái sự tôn trọng người kia, có sự trân quý cái người kia. Đó là cái hảo tâm của mình, và mình tôn trọng người kia. Nhưng cái người kia đó vì là con người, thành ra thường thường vô tình hay cố ý. Có thể có những người cố ý bởi vì cái tính của người ta, nhưng có những người vô tình mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng thì được nhân nhượng thì người kia tự nhiên lấn lướt. Cái đó là một cái định luật trong đời sống, gần như là như vậy. Tại vì thí dụ như là chúng ta để ý một điều này nha, chúng tôi vẫn thường hay nói đến là cái sự liên hệ giữa hai người nó giống như là chúng ta cầm một hai đầu của một cái sợi dây. Nếu chúng ta căng vừa phải thì sợi dây nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ căng vừa và nó không đứt, không trùng. Nếu chúng ta kéo một bên mạnh quá thì bên kia bắt. Thí dụ bây giờ mình lùi nhé, mình cầm hai đầu sợi dây, mình lùi một bước thì cái người kia phải tiến tới, đúng không? Bắt buộc. Đó, mình lùi người kia phải tiến và mình tiến người kia phải lùi. Thành ra làm sao mà mình cầm ở giữa hai người cái áp lực vô trong cái sợi dây đó vừa phải thì cái sợi dây sẽ căng đẹp. Nó không đứt và không trùng. Đó, thành ra cái đó đó là cái điều mà chúng ta nói tới ở đây.
Mà ở đây được, đó, ở đây đó Khôi Nguyên biết có những người cái bản tánh nha, chứ không phải là vì lý do nào cả. Có bản tánh, có những người lúc nào cũng muốn vượt lên người khác, lúc nào cũng muốn gọi rằng là đè đầu người khác. Nhưng mà cũng có những người có bản tánh lúc nào cũng nhu nhược, lúc nào cũng thiệt thòi. Cái đó là cái tánh chúng ta khó sửa đổi trong cái vấn đề này. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng là có những cái sự kiện hoặc là những cái hành động nó lặp đi lặp lại, nó tạo ra cho cái thế,
cái hoàn cảnh
đó. Dạ vâng, như vậy thì thưa cô Phương Nam, đối với những người mà khi mà những cái lý do nào mà có thể dẫn đến cái tình trạng này, và làm sao để người ta biết được là cái mối quan hệ nó rơi vô cái tình trạng là được đằng chân lưng đằng đầu.
Thì đó là lý do mà hôm nay chúng ta bàn ở đây để cho chúng ta nhìn thấy. Chứ còn bình thường đó, một mối liên hệ thường thường không có ai đứng từ bên ngoài nhìn vào, mà người trong cuộc luôn luôn để cho cái hoàn cảnh nó lôi kéo, và tự nhiên mình lâm vào trong cái tình huống mà mình không có sự kiểm soát và mình không có một cái nhìn khách quan từ bên ngoài. Thành ra như nãy cô Nguyên có nói là có những người bản tính người ta là bản tính hiền hòa, đã dùng chữ hiền hòa, nhưng mà hiền hòa quá thì từ từ nó trở thành nhu nhược. Đó, thì cái tính tình hiền hòa của người ta, và một người thì cái bản tính là muốn là
lúc nào gì? Cũng muốn lên đứng trên,
lúc nào cũng là muốn là người bên trên nói xuống. Đó, thì bây giờ người ta đã có những cái bản tính quá khích như vậy, mà bây giờ chẳng may mình là cái người hiền hòa, và mình gặp một cái người ngồi ăn trên ngồi chấp, là mình chết tươi, đúng không? Đó là mình chết ngay lập tức. Thành ra là đó là lý do mà hôm nay chúng ta bàn đến cái câu được đằng chân lên đằng đầu. Thì tất cả quý vị bên ngoài, nếu mà có những cái kinh nghiệm cá nhân nào trong cái vấn đề này, một là quý vị là những cái người mà hiền hòa đó, hai là quý vị là cái người mà đứng bên trên nhìn xuống đó, thì cả hai người như này chúng tôi có nói là tất cả mọi vấn đề nó đều có hai yếu tố ảnh hưởng, không phải là quy lỗi vào một bên nào. Có thể là cái người hiền hòa đó cũng là hiền hòa quá trở thành nhu nhược và sẽ đẩy cái người kia trở thành cái người hống hách và từ trên nói xuống. Thì cái đó nó cũng có một đôi khi là cái lỗi của người quá hiền lành.
Đúng.
Đó. Vâng.
Dạ vâng, ở đây thì Khôi Nguyên muốn nói trước là về cái vấn đề ở công sở đi. Có những cái trường hợp đó là thí dụ có những người vô lâu năm rồi. À, thành ra là họ nghĩ rằng là ok, lúc nào mình vô nhiều, vô lâu rồi thì mình phải có kinh nghiệm. Và những người mới vô bắt buộc phải nghe. Và những người mới vô nhiều khi họ cũng nghĩ rằng là ồ, mình là thân phận lính mới, mình phải chịu cái vấn đề là phải nghe những người đi trước nói. Thành ra về lâu về dài nó thành một cái thói quen. Và nó tạo cho những người đó giống như nó rập khuôn ngày này qua ngày kia. Rồi nó cũng thành cái vấn đề đó. Hoặc là Khôi Nguyên nghe rất nhiều những quý chị, quý bà mà làm trong các kỹ nghệ làm đẹp đó, thì cũng thường nói rằng là ồ, cái bà đó bà ỷ bà làm lâu, bà giành khách với tôi, thì thành ra tôi cũng phải nhường thôi, tôi mới vô mà. Riết rồi nó thành một cái thói quen. Cái đó đó có phải chăng rằng là những người mới, hoặc là họ phải tuân theo cái nếp đó mà không thể thay đổi được?
À, thật ra nếu mà thật ra chúng ta có thể thay đổi được bằng cách là chúng ta không làm cho hoàn cảnh nó dễ dàng hơn. Đó, tức là chúng ta không làm cho hoàn cảnh nó dễ dàng hơn. Thì biết chúng ta là lính mới, thí dụ trong câu chuyện của Khôi Nguyên, thì chúng ta sẽ có một cái sự khiêm tốn, đúng. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta không có trở thành một cái người quá là yếu đuối và quá gọi là hèn yếu, để cho người ta có cơ hội người ta bắt nạt.
Có những người họ đưa ra lý do rằng là ồ, tại vì anh lính mới, thành ra tôi ở đây tôi có lòng tốt, tôi chỉ cho anh, tôi hướng dẫn anh. Anh đừng nghĩ tôi ăn hiếp anh, tôi hướng dẫn cho anh. Nhưng mà về lâu về dài cái tình huống nó không còn là hướng dẫn nữa, mà là giống như rằng là một bên trên nói chuyện với một bên dưới.
Đúng. Thì cái đó nó là cái trường hợp rất hay xảy ra. Mà trong một cái thí dụ ở chỗ làm, thì cái lính mới là hay bị lính cũ ăn hiếp. Thành ra là cái người hiền lành đó thì nó có một cái sự là khiêm tốn lúc đầu, nhưng không nên quá nhu nhược. Cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là một cái điều khiêm tốn và nhân nhượng nhưng không quá nhu nhược để cho người ta bắt nạt. Bởi vì một cái người hiền lành thì dĩ nhiên có khuynh hướng bị ăn hiếp. Và cái người mà cái người kia đó, bởi vì con người luôn luôn có một cái gọi là cái tôi vĩ đại đó, một cái tôi ngất ngường ở trên cao. Thành ra khi mà người ta đang nghĩ là người ta đang ngồi trên cao thì người ta sẽ dễ có khuynh hướng trở thành một cái người bắt nạt nếu một cái người kia quá nhu nhược.
Dạ. Đó. Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của tuần này khá lý thú liên quan đến cái câu là được đằng chân, lân đằng đầu. Quý vị chắc chắn bên ngoài không ít thì nhiều cũng rơi vào cái tình huống này. Thì quý vị có thể gọi vào, chia sẻ kinh nghiệm hoặc là câu chuyện của quý vị với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chia sẻ rằng là quý vị là người lân đằng đầu hay là quý vị là người bị chèn ép, và cái cách giải quyết của quý vị như thế nào. Thì chắc chắn mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau. Thưa cô Phương Nam, thì như vậy đó, nhiều người họ nói tôi không biết, nhiều khi tôi tốt, tôi muốn giúp anh mà tôi cũng không biết rằng nó ra cái tình huống như vậy. Phải chăng là họ vô ý, họ không biết không?
Có rất nhiều trường hợp là vô ý, rất nhiều trường hợp.
Nhưng
là
mà vô
ý
một trong một thời gian dài như vậy thì có thể không tính là vô ý được. Có đó là vô tâm nữa hả?
Dạ, có một số trường hợp là vô ý và cái tình huống nó đưa đẩy người ta trở thành như vậy. Như thành ra hồi nãy tôi có nói là trong một cái vấn đề nó luôn luôn có hai mặt. Thành ra hai người đều cộng vô cái điều nó xảy ra, chứ không phải là chỉ có một bên. Người ta hay có khuynh hướng là cố ý, nhưng có rất nhiều trường hợp tình thế nó đưa đẩy người ta vô tình, người ta trở thành cái người như vậy. Hồi nào mà người ta không biết, bởi vì cái người kia quá yếu đuối và quá hèn yếu. Thành ra cái người này tự nhiên nó trở thành một người hiếp đáp hồi nào không biết. Đó, thành ra chúng ta thấy là càng mềm lòng. Bởi vì, thí dụ trong một cái cuộc thỏa hiệp nhé, hai người đang gọi là negotiate đó, tức là
thương lượng
với nhau. Hai người đang thương lượng với nhau, một người tự nhiên quá mềm lòng, tự nhiên đưa ra toàn những cái điều mà nghĩa là thất bại cho mình không, đưa ra những điều mà quá quá nhiều, thì cái người mà thương lượng, cái người bên kia dĩ nhiên là họ lấy. Dĩ nhiên không bao giờ người ta tự động nói ok. Ví dụ một người thương lượng nói là bây giờ tôi nghĩ là cái này tôi đưa cho anh chừng 5 đồng. Cái người kia người ta thấy 5 đồng mà quá rẻ, dĩ nhiên người ta lấy liền, hoặc là người ta sẽ ép thêm thôi được 3 đồng thôi.
Đúng.
Chứ người ta không bao giờ nó nghĩ là fair, tức là một sự công bằng. Cái món này nó giá trị là 7 đồng, thì giờ anh trả có 5 đồng, bây giờ tôi trả cho anh 7 đồng. Không bao giờ có chuyện đó. Thành ra nếu mà mình thương lượng và mình hay mềm lòng, mình đưa một cái điều ít hơn, thì dĩ nhiên người ta sẽ lấy và người ta ép thêm nữa. Đó.
Cái này nó đúng trong cái trường hợp mua bán nữa.
Mua bán.
Khi mà có những người đó, khi mà mua thí dụ cái này 1 đồng, lúc nào cũng phải xin thêm món này.
Đó.
Xin thêm món kia.
Đúng, đúng.
Rồi xin xong rồi đó, xong được vài lần, cái bắt đầu là không xin mà bắt đầu giảm giá. Giảm giá rồi lại xin rồi lại giảm giá. Cái vấn đề đó là nó thường xuyên xảy ra nếu mà những người mà kinh doanh mà không có kinh nghiệm hoặc là quá nhu nhược, thế nào cái phần thiệt thòi cũng sẽ rơi về mình mà thôi.
Đúng, thành ra trong sự thương lượng chúng ta thấy rõ ràng, nếu chúng ta mềm lòng yếu đuối thì chúng ta sẽ bị ăn hiếp, chắc chắn. Rồi một cái điều nữa mà nó liên quan đến vấn đề gia đình là chúng ta phải có những người vợ đó, có ông chồng làm lỗi lầm, hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác.
À, cái
nhưng
vụ
nếu
mà
tha thứ, càng tha thứ thì sao? Càng tha thứ thì càng bị cái người kia làm tiếp và cái, không kiên nể.
Cái câu này Khôi Nguyên thấy nó xuất hiện rất nhiều trong các mối gia đình, quan hệ trong gia đó. Đình. Rất rất đó. Nhiều. Và có những bà vợ đó thì nhiều khi nói, ủa sao bà ăn hiếp ổng quá vậy? Thì bà vợ thì nói rằng là, tôi hiền, nếu mà tôi hiền thì cái gia đình này nó đâu có yên ổn. Tôi hiền là thế nào là người ta cũng lấn lướt, người ta ăn hiếp tôi, thành ra tôi phải hung dữ lên để mà giúp cho gia đình này ổn định.
Thì Khôi Nguyên nghĩ sao?
Chưa chắc.
À, tại vì người ta đó, người ta nhìn vào đó, người ta thấy đó, trong cái quan hệ giữa, thí dụ trong gia đình nhé, giữa người vợ và người chồng, thì ngày xưa đó ông chồng là the king of the family, tức là ông chồng là ông vua của cái gia đình thời xưa nha. Còn bây giờ thì bà vợ là bà hoàng của cái gia đình. Thì bây giờ hai cái vị trí quá khích đó, thì người ta nghĩ sao? Thì người ta nghĩ là cái vị trí mà bà vợ là cái bà hoàng của gia đình thường thường là có tốt lành cho gia đình hơn. Tại ngày xưa ông vua, ông chồng là cái ông vua của gia đình, thường thường là ông làm những cái điều mà có lợi ích cho chính cá nhân của ông. Còn bà vợ là cái bà hoàng của gia đình thì đa số là làm những điều lợi ích cho cả gia đình. Cái đó là cái nhận xét của người bên ngoài nhìn vào nha. Đó, thành ra đó là lý do mấy bà bây giờ đó, mấy bà nói là thôi để cho tôi là cái người kiểm soát trong gia đình thì gia đình yên ấm. Còn để mấy ông này mà kiểm soát gia đình y như rằng là bà vợ ở nhà nấu cơm, quét dọn nhà cửa, là ông chồng đi tung tẩy. Và nhiều khi những tiền dư, tiền gì đó của ông đó, ông sẽ có phòng 2, phòng 3, phòng 4. Đó, thành ra đó là lý do mà bây giờ mấy bà là hay nói như thế. Đó. Nhưng mà bây giờ dĩ nhiên là cái đó là hai sự quá khích. Đó, hai sự quá khích. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu mà càng tha thứ thì người ta càng phạm lỗi lầm. Thì Khôi Nguyên nghĩ sao?
Đúng, cái đó có thể đúng. Có thể đúng, tại vì nếu mà không có một cái sự răn đe thì cái đó nó sẽ trở thành một thói quen.
Đúng. Người ta sẽ nói, tại có những cái gia đình đó, cái người chồng đi có những cái affair, những cái mối liên quan với những người đàn bà khác bên ngoài, thì bà vợ mới đầu nghĩ là thôi kệ, để cho dĩ hòa vi quý đi, để cho nhiều khi ông phạm lỗi một lần, giờ mình tha ông, mình mở cửa cho ông đi về, thì thôi mình là nhẹ nhàng, mình cho ông đi về một cách nhẹ nhàng. Okay. Thì sau đó mấy ông sẽ làm gì? Ông sẽ làm thêm những lần sai lầm sau nữa. Là bởi vì sao? Có những người bạn bè của mấy ông đó, những người bạn đàn ông của mấy ông đó, có nói với bà vợ này, tội gì mà ông làm, tôi mà được như vậy tôi cũng làm. Đó, thì ông nói vậy đó, nếu mà làm một cái điều không đúng, làm một cái điều tội lỗi mà mình biết chắc chắn mình sẽ được tha thứ, tội gì không làm, mình chỉ có làm mà mình giấu kỹ hơn chút xíu thôi, đúng không? Đó, thành ra chính mấy ông nói đó, chính mấy ông bạn của những người chồng đó đó, nói là chị quá hiền, chị cứ tha hoài, ra tội gì mà không làm, tôi mà được như vậy tôi cũng làm. Đó, thành ra cái đó đó là vô tình cái sự bao dung độ lượng của mình mãi mãi như vậy, nó sẽ vô tình nó tạo điều kiện để cho cái người kia có thể phạm vào những sai lầm cũ. Đó, Thành ra là đó lý do đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy nó rất là tế nhị và nó rất là khó để mà chúng ta có thể nhìn vào. Chúng ta biết là càng tha thứ vô điều kiện thì người kia càng phạm vào những cái lỗi lầm cũ, và người ta sẽ thấy là có nhiều người, người ta sau một thời gian ta sẽ nói là bây giờ tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ không biết hối cải. Thấy không? Thành ra là đó là cũng là một cái ý nghĩa trong cái câu mà được đặt chân lên đằng đầu đó. Thì càng tha thứ thì người kia càng không có nể mình và tiếp tục phạm vào những sai lầm cũ. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là cái câu được đặt chân lên đằng đầu nó có nhiều cái khía cạnh trong tất cả mọi liên hệ trong đời sống. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái sự mà trong gia đình đi ha. Thì nói vấn đề con cái đi. Khôn Nguyên có mấy đứa con nhỏ
nói
đó.
Nói vấn đề vợ chồng trước, tại vì cái vấn đề này Khôn Nguyên gặp nhiều lắm. Có những người đó thì bạn bè nói là mày phải vung lên, mày để như vậy hoài là không được, được mày để như vậy là cái người kia sẽ được đặt chân lên đằng đầu. Nhưng mà một trong những lý do mà những người mà bị ăn hiếp đó đưa ra là thôi nhịn đi cho gia đình nó êm ấm. Thôi, nhiều khi cái đó không phải cái tánh của ổng, mà nhiều khi hoặc là cái tánh không phải tánh của bả, mà lo lắng quá thì thành ra nó như vậy. Cái đó có phải là cái giải pháp để về lâu về dài cho nó êm ấm như là họ mong muốn hay không?
Thật ra nó không phải là giải pháp về lâu về dài, tại vì những cái câu mà tục ngữ của các cụ thường thường luôn luôn đúng. Người ta được đằng chân, người ta săn đân đằng đầu. Thành ra cái điều quan trọng là những cái bước đầu đó chúng ta phải phải biết khi nào đó, tức là chúng ta phải có sự nhân nhượng hiền hòa lúc nào và đến đâu gọi là cái giới hạn. Chứ còn nếu chúng ta cứ nói là thôi để cho gia đình yên ấm đi thì người ta cứ đi rồi cứ về, thì mỗi lần mà người ta cứ đi rồi về mình lại cơm ngon canh ngọt, mình mở cửa, mình quét dọn, mình cái là trải thảm đỏ để mình mời ngài về, thì dĩ nhiên là ngài sẽ đi về trong vinh quang chiến thắng, đúng không? Đúng không cô Nguyên? Đó, thành ra chúng ta thấy đó, trong cái liên hệ vợ chồng, bây giờ nói về thời xưa nha. Thời xưa thì chúng ta thấy là ông vua là người đàn ông là ông vua trong nhà, đúng không? Người đàn ông kiếm tiền đem về, rồi bà vợ chỉ có trong nhà là nấu cơm, quét dọn và trông nom con cái. Rồi cái người vợ thường thường là rất là hiền và chịu đựng, nghĩ là mình ở cái vai trò người vợ thì mình phải chấp nhận tất cả những điều gì ông chồng làm và hoan hỷ và phục vụ ông chồng. Đó, thì cái ông chồng này á, thời xưa đó, đa số những người đàn ông càng thành công thì lại càng có nhiều vợ nọ con kia, đúng không? Càng có nhiều vợ nọ con kia, có phòng nhì, phòng hai, phòng ba. Đó là bởi vì sao? Bởi vì có một người vợ quá hiền lành và chịu đựng. Và cái người đàn ông đó biết chắc chắn một điều là bà vợ mình luôn luôn ngồi đó và chờ đợi mình đi về. Đó, thành ra cái đó là một cái khung cảnh của cái gia đình ngày xưa.
Thời xưa.
Đó, thời xưa.
Cái thời xa xưa.
Đó, còn bây giờ.
Mọi thứ khác rồi.
Yeah, nhưng mà không phải khác rồi như là Khôi Nguyên nói, cái khác rồi trong cái sự thở than của Khôi Nguyên. Đó, trong cái sự thở than của Khôi Nguyên thì đúng là thở than, đúng không? Thì giống như là Khôi Nguyên nói là đổi ngôi rồi đó. Tức là bây giờ là đàn
bây
bà.
Giờ Khôi Nguyên thấy cái chuyện nó khác rồi, tại vì bây giờ đó là người phụ nữ cũng đâu còn là ở nhà nữa, người phụ nữ cũng ra đường, thậm chí có những người kiếm tiền nhiều hơn ông chồng. Thành ra là nhiều khi cái vấn đề mà như cô Phương Nam nói đó, nó hầu như không còn nữa
thì trong nó không cái xã còn, hội ngày nay. Không còn là ông chồng là ông vua.
Đúng rồi, không? Bây ông giờ chồng, là bà vợ rồi.
Ông chồng không được quyền là ông vua nữa. Nhưng bà vợ, theo cái lời thở than của cô Nguyên, thì cũng không đúng. Nếu mà nói là lật ngược thế cờ để cho người đàn bà leo lên gai vàng làm nữ hoàng, thì đó là điều không đúng. Tại cũng đó là hai cái điều quá khích của hai khung cảnh, đó là hai quá khích. Thì chúng ta thấy là ông vua hay bà hoàng cũng đều là không đúng. Mà trong cái thời bây giờ đó, thật sự đó, trong cái mối liên hệ giữa chồng và vợ, nó là một cái partnership. Partnership thì dịch ra tiếng Việt là cái gì?
Cái quan hệ bình đẳng hả? Đồng nghiệp hả?
partnership, tức là hai người cùng đóng cái vai trò của hai người để cho một cái, ví dụ như là người chồng người vợ, thì người chồng sẽ giữ cái vai trò người vợ để cho vun vén cho cái gia đình đó, chứ không phải là một người ở vai trò kiểm soát người kia. Đó, và cái vai trò người vợ, vai trò người chồng đó cũng coi như là một vai trò và một công việc mà chúng tôi vẫn thường so sánh, nó hơi có cái vẻ hơi khô khan và vũ vàng, nhưng mà thật sự vai trò người chồng hoặc vai trò người vợ đó là giống như là một công việc, nếu mà làm không tốt thì sẽ bị mất việc đó. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Chúng tôi xin mời. Hello. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002 để tham dự chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là được đặng chân, lân đặng đầu. Thì chắc chắn mỗi một người đều có một cái câu chuyện khác nhau, mà trong đó có thể quý vị là một người lấn lướt hoặc là một quý vị là một người bị lấn lướt. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello, chào anh Khôi Nguyên với cô Phương Nam. Em xin An, chồng em là một người Mỹ, nhưng mà ở nhà em không có nghe lời chồng của em sometime, nhưng mà có anh hay tầm lên với lại người bạn, cái anh này người Mỹ luôn, người lớn tuổi, thì anh này anh mới hỏi một câu đó là ở nhà ai giặt quần áo, thì mới nói là em giặt quần áo, thì anh đó mới nói tại vì lý do vậy nên vợ mày không có nghe lời mày, xin lỗi con Nam cách nghĩ giùm, và cảm ơn và bye bye.
Tức là ý của chị đó là ai là người giặt quần áo thì người đó có tiếng nói hay sao? Cái này cũng hơi khó hiểu.
Vâng, thì cái này nó có nghĩa là cái ông bạn đó nói với lại ông chồng đó là vợ của anh đó là giặt quần áo, tức là vợ của anh lo những cái việc ở nhà đó, thì bây giờ đó là vợ của anh là có quyền, nghĩa là hơi có tiếng nói một chút xíu. Đó là tại vì sao? Tại vì cái người Mỹ đó họ không có làm cho nhau, người Mỹ không có ai làm cho ai trơn á, người quần áo người nào người đó giặt lấy đó. Thành ra là cái ông này ông chỉ nói lên một cái điều là nếu mà vợ của anh đó mà giặt quần áo cho anh, có nghĩa là bà đã làm một số điều cho mình, thì bà sẽ có cái tiếng nói. Nhất là đối với người Mỹ họ không có ai làm cho ai hết. Dạ. Quần áo người nào người đó giặt, không có cái chuyện mà giặt hộ như vậy. Thành ra làm như vậy có nghĩa là mình đã serve, tức là mình đã có
phục vụ
đó. Thành ra là ông mới nói là nếu mà như vậy thì bà có quyền như vậy.
Dạ, chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ.
Ôi, chào Đăng Nguyên, chào chị. Cái câu chuyện này tôi mới tuần rồi, mà trong lòng tôi ấm ức quá.
Vâng,
thì hôm nay tôi hỏi chị thử đây là như vậy, là như là Đăng Nguyên nói đó, là bây giờ ở Mỹ này là đàn bà có power hơn rồi. Tại vì Nguyên tôi đi chợ Hồng Kông, thì tôi đi vô có một cái cặp vợ chồng kia. Cái cô đó thì cũng không đẹp gì, mà chú kia thì có vẻ đẹp trai hơn. Nhưng mà cái chú kia đi, lần cái bà đi đụng cho cái người kia một cái là chú không có xin kêu mi hay là xóa gì hết. Bà vợ chửi lên qua, rồi chửi đồ, kêu đó là đồ ngu, đồ mày bớt thất học, đồ con người mày không có lịch sự. Ôi, lúc đó tôi muốn ra miệng, tôi chửi cô đó. Tại vì trước chợ đông mà chửi chồng như vậy, tôi thấy tôi giận lắm. Tôi tính ra mặt dùm cho chú đó, mà tôi nghĩ đi, nghĩ lại thôi. Bỏ luôn đi. Đã thì theo chị với Đăng Nguyên thì nghĩ rằng tôi như vậy thì có phải đàn bà ở Mỹ là nhiều power hơn không?
Vâng, thì nhiều power hơn ở Việt Nam. Yeah. Nhưng mà cái cô này thì hơi dùng power một cách hơi lạm dụng, có nghĩa là dùng overpower đó. Thật sự cái đó là cái điều không nên làm.
Mà cô này cũng không khéo nữa.
Không khéo và không nên làm. Cái chuyện đó là cái chuyện cố dùng cái power đó một cách sai, một cách
có thể cổ có ý tốt là nói với anh chồng, nhưng mà không biết cách dùng
không
từ.
Biết cách dùng từ và dùng overpower, tức là họ lạm quyền. Lạm quyền thì đây là cái người lấn lướt đó.
Cái cô thì này cái chắc cô là ở nhà cũng lấn lướt
đó. Cô này là cái cô mà lấn lướt, anh kia có thể là cái anh hiền lành, anh hiền lành hiền hòa, và cô này là từ từ lấn lướt. Đó, thành ra trong cái câu chuyện này thì cô này là người lấn lướt. Và cái câu hỏi của chị đó là cái cô này làm vậy có đúng không? Thì dĩ nhiên là sai rồi. Đâu có ai mà khen ngợi cái điều làm của cô này. Tại vì cô
cái gì over, cái gì là quá đáng thì nó cũng không bao giờ tốt.
Không
cả.
Bao giờ tốt. Và cái này là cô này là người lấn lướt. Anh này có thể là người hiền hòa. Và để cô từ từ đến một cái level là lấn lướt. Và lấn lướt trong nhà là một chuyện khác. Lấn lướt ngoài chỗ public đó, ngoài chỗ công cộng đó, là một điều lại càng tệ hơn nữa. Thành ra điều này rõ ràng là không đúng.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ, chào quý đài. Kính chào anh Phương Nguyên và cô nha sĩ Phương Nam ạ.
Dạ vâng, thưa mời chị cho ý kiến.
Ô, cái đề tài này nó hay và nó chính xác quá thưa cô nha sĩ. À, cái được đằng đầu mà lăn được đằng đuôi mà lên đằng đầu đây là cái chuyện này là cái trong cái gia đình vợ chồng nó quá nhiều, nó gây ra quá nhiều cái mâu thuẫn. Mà ngày hôm nay 60% ly dị về những cái khác biệt này, và cộng thêm là cái sự ngoại tình dẫn đến cái sự ly dị. Nhưng mà riêng cái kinh nghiệm sống của em á, thì em thấy ngày hôm nay người phụ nữ có nhiều cái tài năng làm ra tiền, rồi nuôi dạy con cái, rồi gánh vác gia đình. Hình như ngày hôm nay người phụ nữ không còn nể trọng chồng mình nữa. Nhưng mà cái đặc điểm như cô nha sĩ nói đó, cái chỗ đứng của người chồng như thế nào trong gia đình, của người vợ như thế nào trong gia đình. Người chồng á, ổng bất toàn, nhưng mà ổng có rất là nhiều cái điểm mạnh ở trong cái gia đình. Mà mình mặc dù mình như thế nào đi nữa mà mình tỏ cái thái độ khinh miệt, mình tỏ cái thái độ kể cả, mình tỏ cái thái độ khinh thường, giống như là mình biến ổng thành cái ý muốn của mình, là ổng mất đi cái sự tôn trọng, là ổng thành một cái người nhu nhược, thưa cô nha sĩ. Bởi đó chúng em là người con cái chúng em phải dựa tiêu chuẩn trong lời Chúa. Mặc dù người phụ nữ có giỏi cỡ nào nhưng mà phải khiêm nhường hạ mình, phải tôn trọng chồng của mình, thì cái hôn nhân này nó mới có giá trị. Còn không, nó chỉ là một cái địa ngục thôi cô nha sĩ. Mặc dù có tiền bạc, có triệu phú, có học thức, mà người vợ mà không tôn trọng ông chồng là ma quỷ nó tấn công. Từ 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 ông sanh ra nhu nhược, rồi đàn bà ngoài kia nó dụ, nó vuốt, nó da. Còn ở nhà thì bà vợ mình là sư tử Hà Đông, là để như là ông sập bẫy thôi, thưa cô nha sĩ.
Vâng, chị Nga nói rất là đúng. Rất là đúng, hoàn toàn đúng. Thì đây là một cái ý khi mà chúng tôi cũng muốn nhắc đến, mà bây giờ chị đã nói hộ trước rồi thì rất là đúng và hoàn toàn đúng. Thì đây là một cái câu đặt ra là trong gia đình đó, thì cái ông chồng đó quá hiền, như nãy cô Nguyên nói, trong cái vị trí xã hội bây giờ, thì nếu mà một người là đàn ông, một người chồng mà thay vì là ông vua trong gia đình, bây giờ trở thành một người quá hiền. Và cái quá hiền này nó từ từ nó dẫn tới một cái sự nhu nhược. Và mới đầu như nãy chúng tôi có bàn tới đó, là mới đầu là sự hiền thôi, nhưng mà cái người hôn phối có thể là lấn từ từ, thành ra ông này trở thành một người nhu nhược. Thì đó có phải là một người đàn ông quá hiền, có phải là một điều tốt hay không?
Nhưng mà nó là nguy cơ của một gia đình. Tại vì Khôi Nguyên đã từng nghe rất nhiều ông, nhân cô Nhàn nói cái câu này đó, cái chuyện này đó, Khôi nghe nhiều ông nói như thế này. Nhìn về Việt Nam đó, mỗi lần kêu em ơi là thế nào cũng dạ, còn ở bên này em ơi gì thành ra là mấy ông thường khi mà trà dư tủ hậu hoặc là tụ tập lại ăn uống đó thì thường ưa nói cái câu đó, nói sao nghe cái tiếng dạ nó nhẹ nhàng gì đâu. Ở đây đó chắc chắn thì mấy bà cũng sẽ đưa ra phản bác, nói rằng là phải xem lại mấy ông coi thử coi tại sao chúng tôi phải là như vậy. Nhưng mà cái cách nhiều khi nó có thể nó không vừa ý mấy bà, nhưng mà nó là một cái công cụ rất là hiệu quả để giữ chân mấy ông. Tại vì ở bên ngoài ai cũng dạ, về nhà nghe cái gì nó hụt hẫng.
Đúng, thì con người ta thì lúc nào cái tai thì nghe những tiếng êm ái thì nó vẫn vẫn thoải mái hơn là nghe cái tiếng nghe cắn vào tai, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là như nãy chị Nhàn có phân tích đó, là một người đàn ông quá hiền thì người kia sẽ trở thành người lấn lướt, và đó là một cái nguy cơ để cái gia đình đã bị gãy đổ. Đó là tại vì sẽ có trong nhà sống cái là không có vui vẻ, rồi đến cái là bị chèn ép như vậy thì dĩ nhiên khi mà ra ngoài, mà thời gian đầu của những sự quen biết bên ngoài thì là những cái lời êm ái nhẹ nhàng, thì dĩ nhiên người ta nghe người ta cảm thấy là mát tai hơn, mát lòng hơn. Đó, rồi tự nhiên cái lòng nó dễ mở hơn, cái tim nó dễ mở hơn và cái chân nó dễ bước đi hơn. Đó, thành ra cái
rồi
đó.
Từ đó lúc đó nhìn ngược lại lúc nào thấy toàn là màu xám.
Toàn là màu xám và nhìn tự nhiên thấy cái người ở trong nhà tự nhiên cái mặt thì tự nhiên là giống như bà phù thủy. Đó, và nói những tiếng nói là chát chúa. Thành ra cái đó nó là cái nguy cơ để có những sự đổ vỡ. Đó, thì bây giờ chúng ta phân tích tiếp về cái người đàn ông quá hiền nhé. Có những người đàn ông đó sang bên này cứ nói là thôi giờ mấy bà bây giờ đổ ngôi rồi, thôi bây giờ mình cứ chịu lép đi để cho gia đình nó yên ấm. Đâu có phải đúng đâu. Tại vì có nhiều người lép một cách quá đáng. Đó, đến nỗi trở thành một người nhát gan luôn. Một người mất đi cái hùng tính của nam nhi. Đó, rồi đi đâu cũng im luôn, không nói chuyện. Hễ có mặt bà là im, tịnh khẩu luôn, không nói chuyện. Tôi thấy rõ ràng có nhiều ông nha, có mặt bà vợ tự nhiên nữa thở trở thành như là một nhà tu vậy đó, ngồi im lặng không nói gì cả,
hoặc là lâu lâu nói một hai tiếng cho nó có lệ rồi thôi.
Tự nhiên không phải là chính con người của ông nữa, ông mất đi cái cá tính riêng của ông. Rồi đến khi nào mà gặp một cái đám bạn bè khác mà không có mặt bà thì tự nhiên ông như cá gặp nước, tự nhiên nói chuyện duyên dáng, nói chuyện vui vẻ, mặt mũi thì tươi tắn. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là tự nhiên ông trở thành một người mất đi cá tính của mình, mất đi cái hùng tính của một người nam nhi, trở thành một người nhát gan, nói cũng sợ, tại vì sợ nhỡ nói ra câu này sợ bà lại nạt mình câu thì sao. Đó, thành ra không dám nói luôn. À, tự nhiên cái trong câu chuyện trở thành một người im, không diễn tả ý tưởng gì cả và ngồi im lặng, thì trở thành một người chán, đúng không? Trở thành nhìn vào người ta thấy đây là một người không có duyên dáng, một người chán nản. Rồi có nhiều người đó là tự nhiên cái là nhát gan, không dám nói gì nữa, cũng không có dám khen ngợi, không dám nói những câu ngọt ngào với vợ, không dám khen ngợi vợ tại sợ bị la. Đó, rồi chuyện gì cũng xin lỗi trước. Đó, thí dụ bà vợ
cái này, cái chỉ dấu này đó, nó không tốt cho cả người đàn ông lẫn người đàn bà.
Đó là một cái điều không tốt. Tôi có nhìn thấy có nhiều gia đình đó, ông vợ, ông chồng nhát và tự nhiên mất đi cái cá tính của mình, đến độ bà vợ vừa nhìn cái xin lỗi ngay. Cái tôi thấy rõ ràng bà vợ bà nạt lên, bà tức quá, bà nói tôi có nói anh xin lỗi, tôi chưa hỏi tội anh mà anh đã xin lỗi rồi. Đó, bà tức lên đó, bà tức lên bà nạt liền. Trong khi ông này ông lý luận sao, ông lý luận thôi kệ, mình không muốn bà nghĩa là cấu xé mình thì thôi mình cứ xin lỗi trước cho chắc ăn, cái chuyện gì cũng lỗi tại anh hết trơn. Đó, thành ra thực ra cái điều đó không phải là cái điều tốt đâu, mà điều đó là một cái điều rất là tai hại cho cái mối liên hệ giữa hai người. Tại mấy người này họ cáu lên, họ nổi dung lên, thì mấy người đàn bà đó họ nói rằng là tôi không muốn trở thành một người đàn bà hung dữ, mà cái ông chồng của tôi, ông chồng hèn nhát của tôi, ông làm cho tôi trở thành một người đàn bà hung dữ. Đó,
nó, vì... cái đó chỉ là lý do.
Không, có nhiều người cái gì cũng là lỗi tại anh hết trơn, rồi cái gì cũng hỏi ý kiến, thí dụ nói là bây giờ mình đi đâu chơi nó tùy em. Đó, mà nói thôi sáng nay mình thức dậy ha, mình muốn đi ăn cái gì ha. Thí dụ bà vợ đang gút mút ra, đang ở trong một cái tâm tình rất là vui vẻ, và nói ồ bữa nay trời đẹp đẽ quá, thì thôi bây giờ mình đi ăn cái gì trưa nay đi anh, bây giờ anh muốn ăn gì, cái gì cũng được. Đó, hỏi cô Nguyên vậy đó, bà vợ bà mất hứng, tại vì sao, bà không dám, ông không dám nói, ông nói chứ nhỡ mà bà muốn ăn phở mà tôi nói thì ăn bánh cuốn, bà lại nổi đôi cơn tâm bành mà lên, thành ra thôi em muốn ăn gì cũng được. Đó, thành ra một cái người đàn ông mà quá hiền lành và quá chiều một cách vô điều kiện và có thể dùng đến chữ nhu nhược á, thì như vậy không phải điều tốt.
Mà nó không phải ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa người vợ và người chồng, mà còn ảnh hưởng luôn cả cái mối quan hệ với người cha, với người con, rồi người chồng đối với gia đình nữa. Nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ không phải chỉ đơn giản như vậy, tại vì những đứa con nó sẽ nhìn vô đó, nó cũng sẽ được đằng chân mà nó lưng đằng đầu, nó không nhìn, có sự tôn trọng,
và nó nhìn hình ảnh một người cha đó. Ví dụ bây giờ ông bố này muốn dạy dỗ con thì nó cũng thấy trời ơi ba mình thì mà cho cái gì cũng như là nhu nhược như vậy thì làm sao ông có thể có cái gì để mong dạy mình. Đó, thành ra cái này đã là một khía cạnh, người đàn ông quá hiền lành không phải là điều tốt, và người vợ cũng không muốn một người đàn ông hiền lành như vậy.
Nhưng mà nếu mà một người đàn ông mà quá gọi rằng là mạnh bạo thì sẽ thành một người chuyên chế, sẽ
thì
thành một
được.
Người cái đó
không
cũng
được
không được
luôn, không được luôn. Dạ. Thì bây giờ ngược lại chúng ta nói một người vợ quá hiền có tốt hay không?
Cũng không, nói chung cái gì quá cũng không.
Bây giờ người làm người đàn ông nha, Khôi Nguyên cho biết là Khôi Nguyên có muốn một người vợ hiền giống
không.
Như là thời xưa của cha mẹ mình không?
Không.
Tại sao?
Tại vì mỗi một người đều có một cái cá tính riêng hết, chứ không thể nào mà mình bỏ đi cái cá tính của mình, lúc đó mình không còn là mình nữa. Thì nếu mà một người phụ nữ quá hiền thì một người đàn ông rất dễ chán.
Vậy à, đó là ý kiến của
rất
Nguyên
dễ
nha.
Chán thường thành là ra, cái rơi rất là nhiều
đó. Thành ra hy vọng là bà xã của cô Nguyên đang nghe rõ ràng nha, thì không nên hiền quá đối với cô Nguyên. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có một số ông đó có nói lên một cái câu giống như là tán thán vậy. Rồi ước gì đàn bà Việt Nam giống như thời xưa má mình, không nói gì là cũng nghe hết, cái gì mà ba mình muốn là cũng chiều hết. Đó, ông nói như là một giấc mơ vậy đó. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là một người vợ quá hiền có phải điều tốt không?
Không.
Không. Là bởi vì nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ của sự tan vỡ. Bây giờ chúng ta phân tích một người đàn ông không thích một người vợ quá hiền đâu. Ví dụ như là trong một cái câu chuyện ha, thì có một gia đình kia, có một bà vợ là bà làm nghề cô giáo ha, một người nhỏ nhắn xinh xắn hiền hòa. À, bao giờ đó bà cũng không bao giờ cãi, bà luôn luôn nhường nhịn, bà chịu cái phần thua cho mình, bởi vì mình là cô giáo, mình rất là hiền hòa đó, nói gì cũng dạ vâng đó, nói gì cũng không có ý kiến đó, không quyết định việc gì cả. Thí dụ như là đi mua bộ sofa cũng nói tùy anh muốn lựa gì anh lựa, em mà cái gì cũng được cả, em không có lựa đó, không dám việc lớn việc nhỏ, cái chuyện gì cũng hỏi ông chồng đó. Thì rồi ông chồng đi đâu cũng không hỏi, anh muốn đi đâu đi không dám hỏi, sợ là mình hỏi như vậy là mất quyền tự do của chồng. Đó, rồi ông đi về trễ cũng dáng trong đèn ngồi chờ thôi, cũng không dám gọi được phone để hỏi đó. Rồi cái gì cũng tùy anh hết, cái gì cũng là chịu một cái sự là im lặng hết. Rồi rốt cuộc thì thấy gì, thì thấy người vợ này trở thành một người rất là cô đơn với chính mình trong cái căn nhà của mình, và trở thành một cái người cũng là giống như là đối ngược với cái ông chồng hiền hòa hồi nãy đó. Chẳng hạn như là đi ra đường, mỗi lần đi với ông chồng cũng ngồi im khép nép bên cạnh, không dám nói chuyện, và nhiều khi cũng không dám đi nữa, nói thôi anh đi
mà
đi.
Cái trường hợp đó, đó cái người phụ nữ quá hiền đó, nó cũng ảnh hưởng luôn đến mối liên hệ giữa người mẹ và người con. Tại vì đứa con mà nó thấy mẹ nó mà cứ thường xuyên nhún nhường, nói cái gì cũng dạ vâng, là nó không nghe.
Đúng
rồi, nó cũng sẽ có những cái hành động giống như là người cha của nó.
Đúng.
Tức là nó cũng không nghe, nó cãi lại, hoặc thậm chí có những trường hợp tệ hơn, nó còn đánh luôn cả mẹ nó nữa.
Dạ, và mai mốt nó lấy vợ thì vợ nó
cũng
chết luôn.
À, cũng
tại vì nó theo cái khuôn phép
nó thấy
đó.
Rồi nó thấy cái
dạ.
Tình trạng đó.
Dạ. Và chúng ta sẽ hỏi ý của mấy ông chồng này, ông chồng có thích không, thì đa số như Khôi Nguyên nói là không thích. Tại sao? Không có kiêu ngạnh bởi vì có bà vợ như vậy đâu. À, xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ chào anh. Đúng rồi, chị nãy nói đúng á.
Dạ đúng phần nào anh?
Ờ, phần cái sofa đó.
À, cái phần cái sofa. Dạ vâng.
Không, mà đúng là nó đúng thật á. Em nói thật luôn á.
Anh đâu có muốn bà vợ nói anh muốn lựa thì lựa, đúng không? Anh muốn, khi mà anh hỏi
dạ.
Là thì anh cũng muốn dạ. Bà vợ nói lên cái ý kiến của bà, đúng không? Anh cũng muốn bà vợ nói là em
nhưng mà để mà người phụ nữ nói ý kiến thì người đàn ông đừng quá lấn lướt. Thí dụ nhiều khi có những ông đó vừa mới nói là ui xấu quá, ui nhìn gì cổ lỗ sĩ, ui nhìn đi nó nhìn nó cũ kỹ, thành ra là
dạ,
nhiều ông làm cái điều đó thường xuyên, thành ra nhiều khi những người phụ nữ họ cũng nói ô thôi nói vậy thôi tôi nói chi cho nó mà.
Nhưng mà mấy ông đó đa số không khỏi hỏi luôn.
Có những ông có cái tật là có cái gì cũng chê. Cái gì cũng chê, có những người không phải đàn ông không nha, đàn bà cũng có, cái gì cũng chê. Thành ra là nhiều khi, nhiều người riết người ta cũng chẳng muốn nói. Thì thế thì theo anh á, thì làm thế nào để mà một người, ví dụ như là quá hiền hoặc là quá nhu nhược có thể thể hiện cái ý kiến của mình mà không sợ, không bị lấn lướt thưa anh?
À, không một thời gian thì đã có bảo lãnh một người vợ qua đây, nhưng mà người ta cheated mình, cho nên bây giờ mình đang hối hận với phần đó thôi. Nhưng mà hồi nãy con nói với cái cô hồi nãy ví dụ sofa đó là vui.
Vâng, tức là theo như là lời anh nói đó, thì cái ý của anh, nếu anh là cái người chồng mà anh hỏi ý bà vợ về cái sofa, thì anh muốn là bà vợ có cái ý kiến đóng góp, đúng không? Anh không có muốn là hỏi vào khoảng không, hoặc là anh không muốn là ý của anh quyết định hết, đúng không? Tức là anh muốn có sự đóng góp.
Khôn Nguyên cũng nghĩ như vậy. Khôn Nguyên cũng nghĩ rằng là không phải là đàn ông nào cũng là gọi là độc đoán, cũng là gia trưởng. Hầu hết đều muốn nghe cái ý kiến của người vợ của mình. Nhưng mà để mà gọi là nghe được ý kiến thì không phải là một sớm một chiều. Tại vì nhiều khi những cái hành động trong quá khứ của chúng ta sẽ tạo cho người phụ nữ áp lực khi mà trả lời cái câu hỏi thật lòng đó.
Vâng, thì cái đó nó là một cái quá trình. Ngay từ lúc đầu chúng ta phải làm cho cái thói quen như nãy chúng ta vẫn nói đó, thì trong một cái câu chuyện, một cái đối thoại thì luôn luôn phải có hai chiều. Chứ nếu một người nói vào khoảng không, người kia không có quyền có tiếng nói và không dám lên tiếng nói của mình, thì đâm ra cái đối thoại nó sẽ đi vào khoảng không, và cái đối thoại nó từ từ nó sẽ cụt luôn. Tức là từ từ nó sẽ không còn cái đối thoại giữa hai người, và một người sẽ giành quyền quyết định, và dù là vô tình hay cố ý. Thấy không, hồi nãy chúng tôi vẫn nói đến cái chữ vô tình đó. Thì rất nhiều người vì cái sự hiền hòa, nhường nhịn của mình, vô tình đưa cho cái người ở cùng với mình, ở bên cạnh mình, trở thành một cái người lấn lướt. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, anh ơi.
Dạ, dạ, xin mời anh đặt câu hỏi à.
Nếu mà người mà phụ nữ á, là chịu thiệt thòi á, thôi đừng bao giờ lấy chồng nữa. Thì anh đã là ba đời vợ rồi.
Tức là ý của anh nói là người phụ
người
nữ
quá hiền lành, quá chịu đựng đó thì đừng nên lấy chồng nữa.
Vâng. Vâng, tức là anh không muốn một người quá hiền lành, quá chịu đựng. Đúng không? Đó, đây là một ý kiến của một người đàn ông thứ hai nhé. Hồi nãy là Khôi Nguyên nói là không muốn một bà vợ hiền nhũn như con Chi Chi. Đó, thì bây giờ đến phiên anh là một người đàn ông thứ hai đã nói lên tiếng nói của
không
tâm
muốn một người phụ nữ nhũng như con Chi Chi, nhưng mà cũng không muốn một con sư tử Hà Đông.
Đúng, dĩ nhiên là không muốn như một con sư tử Hà Đông, nhưng mà cũng không muốn một cái người như là nhũn như con Chi Chi. Đó, tại vì một cái người quá hiền lành mà tự nhiên cái một cái đời sống trong gia đình sẽ trở thành một đời sống chán nản, một đời sống nó im lặng quá, như là mặt nước hồ thu, không có một làn sóng nào, không có một cơn gió nào hết, thì nó lạnh tanh, nó không có một cái sự vui vẻ, hứng thú. Thì đây cũng là một cái cơ nguy để có thể làm cho cái gia đình này tan vỡ. Tại vì người ta thấy một cái sự nhàm chán, thì đi ra đường tự nhiên thấy có một gì sinh động, đẹp đẽ, hoạt bát, duyên dáng đó, và có ý kiến đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy là có một cái sự kích thích hơn đó. Thì đây cũng là một cái trường hợp thứ hai về trường hợp là người vợ quá hiền có phải là điều tốt hay không. Thì đa số những người đàn ông mà tôi hỏi đó, thì họ đều nói là họ không muốn một người vợ quá hiền như vậy. Bởi vì
vậy một người phụ nữ có muốn một người đàn ông quá hiền không?
Không,
cũng không.
Không, bây giờ nói tôi là một người phụ nữ nha. Nếu hỏi là có muốn một người đàn ông quá hiền và hoàn toàn chịu dưới sự nghĩa là ảnh hưởng và dưới tất cả mọi điều mà mình
nhưng
nói.
Mà Khôi Nguyên lại nghe có nhiều người nói rằng là thôi kệ ổng hiền đi, dễ dạy, chứ mà lanh quá ra đường cũng mệt, giữ cũng mệt.
Không.
Đó, nhiều người nói câu đó lắm nha.
Nhưng mà đa số là không muốn đâu, là một người phụ nữ cũng không muốn có một người ông chồng quá hiền như vậy đâu. Là tại sao? Tại vì tự nhiên mình mang một gánh nặng. Tự nhiên mình phải là người đứng mũi chịu sào trong tất cả mọi chuyện. Một người đàn bà không bao giờ muốn như vậy hết. Một người đàn bà vẫn muốn có một người phụ sức với mình, chứ không phải là một người để mà mình sai vào tất cả mọi chuyện. Thì tự nhiên cái người mà bị đứng mũi chịu sào đó, tự nhiên đó là một cái gánh nặng vô cùng. Đó, thì tự nhiên đó là một cái gánh nặng để mà phải chịu tất cả mọi trách nhiệm trong cuộc sống. Và tự nhiên nó thiếu sự vui vẻ, sự hứng khởi, nó có sự nhàm chán. Đó. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là một cái sự gì quá khích nó cũng không
phải, cái gì nó tốt. Quá nó cũng không tốt, yeah. Nó phải có quân bằng,
yeah. Yeah, mà vâng. Cái cuộc sống này nó rất là dài,
ừ,
đúng không?
Đúng rồi,
cả trăm năm. Thì bây giờ sáu coi như là 60 năm đi, cho 60 năm, 60 năm coi như 30 tuổi ha, bắt đầu lấy vợ lấy chồng ha, thì 60 năm
cũng rất là dài đằng
đẵng, rất là dài. Mà đối diện với một người, bây giờ tưởng tượng đi, một cái người ngồi cạnh mình 60 năm đó, mà nếu mà cái im lặng như tờ, tự nhiên mình thấy mình trách nhiệm quá nặng nề và cuộc sống quá nhàm chán, không có một sự hứng khởi, không có một sự gì hết, thì cái đó là điều không tốt. Đó, rồi một cái chuyện nữa mà cũng rất thực tế mà chúng ta nói đến trong cái chuyện được đằng chân lên đằng đầu đó, là những cái chuyện mà bạo hành trong gia đình. Cô Nguyễn thấy không?
Có, đúng rồi. Tại vì cái trường hợp đó, khi mà cái vụ được đằng chân lên đằng đầu nó diễn ra thường xuyên quá, thì cái mức độ nó sẽ từ từ gia tăng. Mới đầu đó là cái vấn đề lấn lướt, rồi sau đó là vấn đề rồi là bạo hành tinh thần, rồi sau đó sẽ có thêm những cái bạo hành
về vật chất,
thể chất.
Chẳng hạn như một người hành đau bánh được một cái, cái gì cũng khó khăn lúc đầu, đúng không? Ví dụ một ông vợ đó đấm bà vợ một cái, đó, họ thấy bà vợ cũng im lặng, nghĩa là đi vô băng bó vết thương, đó, xong rồi dậy lại hỏi anh muốn uống nước chanh không, em là làm nước chanh cho anh để cho anh hạ hỏa, ví dụ vậy, thì lần sau ông sẽ đấm thêm cái nữa. Và ông sẽ đấm thêm 2 cái. Và từ từ là ông sẽ đấm tay chân, tay thì đấm, chân thì đá. Đó. Thành ra cái đó nó cũng là một cái chuyện mà thí dụ cũng rất là điển hình. Thì người ta làm được một cái lần đầu tiên, sẽ có lần thứ 2 và sẽ có lần thứ 100. Đó, đó là cái những chuyện đó. Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng là phải có một cái sự từ đầu.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng ta còn khoảng vài phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì xin mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết cũng như đôi lời khuyên để tránh chúng ta rơi vào cái tình huống một người quá khích hoặc là một người quá nhu nhược, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì chúng ta thấy là cái sự liên hệ giữa con người và con người, một cái thí dụ điển hình là cầm một sợi dây phải căng vừa đủ, nếu mà một người lùi thì người kia sẽ tiến và ngược lại. Thành ra chúng ta phải làm sao để cho liên hệ giữa hai người là một liên hệ cộng hưởng, tức là hai người cùng chung sức để vun vén cho cái gia đình, chứ không đổ gánh nặng vào một người và một người hoàn toàn dựa vào người kia và không có tiếng nói. Tại vì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mà để đến cái chuyện như vậy đó, thì nó sẽ gây đến một cái chuyện là chán nản trong đời sống. Và cái sự chán nản này nó sẽ mang đến những cái mối nguy cho cái liên hệ trong gia đình, là nó sẽ mở màn cho những cái liên hệ bên ngoài lề. Và nói tóm lại thì chúng ta thấy cái quy luật về bản chất thực của cái nhân tính con người đó, là chúng ta thấy là chúng ta sống một điều quá tốt đẹp nó không đồng nghĩa với là cái việc là tất cả những người xung quanh sẽ đối xử tốt đẹp bằng như thế, mà chúng ta sẽ thấy cái bản tính của con người hay có khuynh hướng lấn lướt và vô tình hay là cố ý. Thành ra chúng ta phải làm sao trong cái mối tương quan giữa hai người thì chúng ta phải hành xử làm sao có một sự quân bằng, không để một bên nào căng quá thì cái sợi dây nó sẽ đứng chắc chắn và đẹp, đó, không bị trùng và cũng không bị đứt. Thành ra tôi nhớ một điều, được đằng chân sẽ lên đằng đầu. Thành ra chúng ta đừng để là cái người ở là được đằng chân,
đừng
là...
để cái chuyện được đằng chân nó xảy ra, dạ, thì nó sẽ không có lên đằng đầu.
Sẽ lên đằng đầu. Thì ra dạ cái vâng. Câu tục ngữ của các cụ rất là chi lý.
Dạ vâng, riêng với Khôi Nguyên đó thì thấy rằng là trong bất kỳ cái mối quan hệ nào, nếu mà chúng ta nhận thấy cái vấn đề rằng là lấn lướt, chúng ta có thể là người lấn lướt hoặc là người bị lấn lướt, thì đều là những cái tín hiệu không tốt cho cái mối quan hệ đó. Cái nào nó cũng phải có cân bằng. Chứ nếu mà cái nào nó quá đi, nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến các mối liên hệ xung quanh. Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình đã kết thúc. Và tuần này Khôi Nguyên và cô Phương Nam rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày bình an, và đặc biệt trong những ngày cuối năm này, cũng mong rằng quý vị luôn được bình an và thật nhiều may mắn. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.